thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay là Chủ nhật lễ ngũ tuần mà chúng ta vẫn chưa được nhóm lại tại nhà thờ để thờ phượng Chúa. Mọi năm thì lễ ngũ tuần là Chủ nhật rất đặc biệt đối với hội thánh chúng ta. Các hội thánh Mỹ, Việt, Ấn Độ, Đại Hàn và Samoan đều nhóm chung với nhau trong một lễ. Nhưng năm nay thì vì bệnh dịch Vũ Hán mà quý ông bà, anh chị em phải nằm nhà và nghe bài giảng này. Có lẽ quý ông bà, chị em muốn biết khi nào hội thánh của mình sẽ mở cửa trở lại. Mặc dù các giáo phái khác có nơi đã mở cửa để nhóm lại rồi, nhưng với hội thánh chúng ta thì giám mục vẫn chưa cho chúng ta nhóm lại. Cho đến khi có một ủy ban đặc nhiệm của mỗi hội thánh soạn xong kế hoạch chi tiết về việc thực thi chỉ thị của thống đốc và của chính quyền quận hạt, sau đó phải nộp lên giáo hạt để được duyệt xét, hầu có thể bảo đảm sự an toàn cho những người đến thờ phượng Chúa, rồi lúc bấy giờ mới được chấp thuận cho mở cửa nhà thờ trở lại. Ủy ban đặc nhiệm của hội thánh chúng ta đang làm việc đó. Khi nào hội thánh được chấp thuận, chúng tôi sẽ thông báo cho quý ông bà anh chị em biết, và có lẽ cũng không còn bao lâu nữa đâu. Điều tôi muốn thưa với quý ông bà anh chị em là khi được phép nhóm lại thì sự nhóm lại của chúng ta sẽ rất khác với lúc trước. Những chi tiết đó chúng tôi sẽ thông báo đến quý ông bà anh chị em sau. Tuy nhiên có một điều tôi muốn thưa là cho dù chúng ta có nhóm lại tại nhà thờ đi nữa thì có lẽ quý ông bà anh chị em sẽ còn tiếp tục nghe giảng qua cách này một thời gian nữa. Bởi vì sẽ có những ông bà lớn tuổi, hệ thống miễn dịch đã yếu, họ rất ngại đến chỗ đông người. Do đó, họ sẽ tiếp tục ở nhà và nghe giảng như thế này để nuôi dưỡng đức tin của mình một thời gian cho đến khi bệnh dịch hoàn toàn hết hẳn. Điều tôi muốn thưa với quý ông bà anh chị em là vì bệnh dịch chúng ta không nhóm lại tại nhà thờ được. Nhưng ở tại nhà, khi chúng ta biệt riêng thì giờ ra để thờ phượng Chúa, thì điều đó cũng tốt vậy. Vì Chúa ở mọi nơi, Ngài thấu hiểu mọi sự, Ngài hiểu rõ tại sao chúng ta phải làm như vậy. Tôi tin rằng Chúa rất thông cảm và Ngài sẽ ban phước cho quý ông bà anh chị em, cho dù quý ông bà anh chị em không thể đi thờ phượng Chúa tại nhà thờ được. Như tôi đã thưa, hôm nay là lễ ngũ tuần, nên tôi muốn dành ít thời giờ còn lại để thưa với quý ông bà anh chị em rằng khi Đức Thánh Linh thăm viếng thì sẽ như thế nào? Thứ nhất là khi Đức Thánh Linh thăm viếng thì các môn đồ của Chúa nhận được quyền năng để làm những nhân chứng cho Ngài. Kinh Thánh cho biết rằng trước khi thăng thiên, Đức Chúa Giêsu đã dặn các môn đồ Ngài rằng họ hãy đợi trong thành cho đến khi nhận được Đức Thánh Linh. Và Ngài phán: "Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi sẽ nhận lãnh quyền năng và làm những nhân chứng của ta tại Jerusalem, khắp miền Giu-đê, miền Samari cho đến tận cùng trái đất." Sau khi Đức Chúa Giêsu thăng thiên, các môn đồ Ngài trở vào thành Jerusalem, họ lên một phòng trên lầu cầu nguyện và chờ đợi. Và đúng y như lời Chúa đã hứa, Kinh Thánh chép: "Đến ngày lễ ngũ tuần, các môn đồ đang họp nhau tại một chỗ, thình lình có tiếng từ trời xuống như tiếng gió thổi rất mạnh, ùa tràn vào căn nhà họ đang ngồi. Họ thấy có gì giống như những lưỡi bằng lửa bay ra và đậu trên mỗi người. Tất cả được đầy dẫy Đức Thánh Linh và bắt đầu nói những ngôn ngữ khác theo như Đức Thánh Linh ban cho họ nói." Lúc ấy tại Jerusalem đang có những người Do Thái tin kính từ mọi nước dưới trời. Nghe tiếng ồn ào họ kéo đến thành một đám đông và lấy làm lạ, vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng bản xứ của họ. Họ ngạc nhiên và sửng sốt nói với nhau: "Tất cả những người đang nói đó chẳng phải là người Galilee sao? Thế sao mỗi chúng ta đều nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng ta? Nào người Bạc Thi, người Medi, người Elam và những người sống ở Mesopotamia, Jude, Cappadocia, Ponto, Assyria, Phrygia, Pamphylia, Ai Cập và dân ở những vùng Libya gần Cyrene, nào những khách hành hương đến từ Roma, gồm người Do Thái và những người ngoại quốc theo Do Thái giáo, nào người Crete và người Ả Rập. Chúng ta thấy đều nghe họ nói những việc quyền năng diệu kỳ của Đức Chúa Trời trong ngôn ngữ chúng ta. Đó, Kinh Thánh nói rất rõ rằng, trong ngày lễ Ngũ Tuần, khi Đức Thánh Linh thăm viếng thì Ngài ban cho các môn đồ Ngài khả năng phi thường để cao rao những việc quyền năng diệu kỳ của Đức Chúa Trời. Và đó là làm chứng vậy. Làm chứng là nói ra, là công bố những việc diệu kỳ của Đức Chúa Trời đã làm. Nếu để ý kỹ thì chúng ta sẽ thấy Kinh Thánh chép rằng tất cả được đầy dẫy Đức Thánh Linh và bắt đầu nói những ngôn ngữ khác theo như Đức Thánh Linh ban cho họ nói, chứ không phải nói một thứ tiếng lạ mà không ai hiểu người nói gì. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 14, Thánh Phaolô bảo rằng người nói tiếng lạ, tức là nói thứ tiếng không ai hiểu đó, là họ nói với Đức Chúa Trời để tự gây dựng đức tin của chính mình. Nói tiếng lạ là một món quà, một ân tứ Đức Thánh Linh ban cho người nào Ngài muốn ban, chứ không phải làm bộ phát âm líu lo nói những lời không ai hiểu mình nói gì để cho người khác thấy rằng mình được đầy dẫy Đức Thánh Linh, còn người khác thì không được. Đó không phải là điều Chúa muốn. Chúng ta nên nhớ rằng Đức Chúa Trời là thần linh, nên ai thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và sự thật, như trong Giăng đoạn 4 câu 24. Nếu một người không có ơn nói tiếng lạ mà giả bộ nói tiếng lạ là không thờ phượng Chúa với sự chân thật rồi. Nên chúng ta đừng làm bộ để tự lên mình thuộc linh, đừng tự cho mình là trỗi hơn người khác, bởi vì Chúa biết hết. Điểm thứ hai là khi Đức Thánh Linh thăm viếng thì dân ngoại được cơ hội trở thành người nhà của Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã biết, từ ngàn xưa Đức Chúa Trời đã chọn Abraham giữa bao nhiêu người trên thế giới, rồi từ ông, Ngài chọn con cháu ông là người Do Thái làm tuyển dân của Ngài. Tuy nhiên, từ khi Đức Thánh Linh giáng lâm, Đức Chúa Trời không còn dành đặc quyền ấy chỉ cho người Do Thái nữa, mà Ngài mở rộng ra để ai cũng có thể trở thành con cái của Đức Chúa Trời, làm con dân trong vương quốc của Ngài. Đó là lý do tại sao trong ngày lễ Ngũ Tuần, khi Đức Thánh Linh giáng lâm thì các môn đồ có thể nói thêm 15 thứ tiếng đại diện cho các dân tộc sống khắp nơi trên thế giới của Đế quốc La Mã có mặt tại Jerusalem lúc bấy giờ. Giả như hồi đó có người Việt nào ở đó, thì có lẽ Đức Thánh Linh cũng đã cho một người nào đó trong vòng 120 môn đồ nói được tiếng Việt, để cho người Việt mình biết những việc lớn lao diệu kỳ của Đức Chúa Trời đã thực hiện qua Đức Chúa Giêsu Christ. Và việc lớn lao diệu kỳ nhất là Đức Chúa Giêsu, con một Đức Chúa Trời, đã giáng thế làm người, chịu chết thay cho tội lỗi chúng ta, và đã đắc thắng quyền lực của tử thần, đã sống lại từ cõi chết để ban ơn cứu rỗi cho chúng ta, như Phi-rơ đã công bố trong ngày lễ Ngũ Tuần vậy. Điều tôi muốn nhấn mạnh với quý ông bà anh chị em là từ lễ Ngũ Tuần đến nay, Đức Chúa Trời đã mở rộng nước thiên đàng cho mọi người, chứ không riêng gì cho người Do Thái mà thôi. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, Ngài không muốn người nào bị chết mất, nhưng Ngài muốn mọi người đều ăn năn để tin nhận Đức Chúa Giêsu, để ai cũng có thể hưởng được ơn cứu rỗi của Ngài. Kể từ lễ Ngũ Tuần, Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy ai ai cũng đều bình đẳng trước mặt Ngài. Không có dân tộc nào là cao trọng hơn dân tộc khác, không có màu da nào là trỗi hơn màu da khác trước mặt Đức Chúa Trời. Thứ hai tuần rồi, tại Minneapolis ở Minnesota, một cảnh sát viên đã dùng đầu gối của mình ghi cổ George Floyd, một người Mỹ da đen, mặc dù anh ta đã bị còng tay rồi. Khi bị chặn cổ, ông Floyd đã cố nói, tôi không thể thở được. Ông nói như thế mấy lần, nhưng viên cảnh sát này cứ tiếp tục chặn cổ ông cho đến khi ông ta ngạt thở và chết. Xe cứu thương đến nơi, chở ông ta đi và tuyên bố rằng ông ta đã qua đời. Do đó, nhiều người đã phẫn nộ và nổi loạn liên tục mấy ngày tại Minneapolis và nhiều thành phố khắp nơi trên nước Mỹ vì sự bạo hành của cảnh sát. sự biểu tình ôn hòa và phản đối một cách mạnh mẽ như thế là điều đáng làm và ai cũng đồng tình. Trong một đất nước tạp chủng này, việc đấu tranh để bảo vệ quyền bình đẳng và quyền không bị kỳ thị vì màu da của mình là điều đáng làm. Mọi người phải đoàn kết để chống lại kẻ có chút quyền hành thì lạm dụng quyền được ban cho mình mà đàn áp người khác một cách dã man. Đó là việc nên làm. Tuy nhiên, những phần tử xấu đã lợi dụng sự phẫn nộ này, đi đốt xe, đập phá hàng trăm cửa tiệm rồi xông vào hôi của, thì đó không phải là đòi hỏi công lý cho George Floyd, mà là lợi dụng để cướp giật. Đòi hỏi công lý cho George Floyd mà đốt xe người khác, đốt cơ sở làm ăn của người khác, đập bể cửa tiệm của người khác rồi xông vào hôi của, thì đâu còn là đòi hỏi công lý nữa. Công lý của những người chủ xe, chủ tiệm, chủ cơ sở làm ăn không có liên hệ gì đến việc cảnh sát bạo hành bây giờ đâu. Đòi hỏi công lý cho một người mà tạo sự bất công cho nhiều người khác là không đúng. Chính quyền của Minnesota cho rằng những kẻ khủng bố ngầm của nước Mỹ, những kẻ chủ trương vô chính phủ, những thế lực thù địch của ngoại bang cài sẵn đã lợi dụng cơ hội này để phá nước Mỹ, hầu đạt ý đồ chính trị của họ. Chúng ta không biết thực hư thế nào, nhưng đòi hỏi công lý bằng cách tạo nên sự bất công và mất mát cho những người không có liên hệ gì đến việc cảnh sát bạo hành là điều không phải rồi. Điều tôi muốn thưa với quý ông bà anh chị em là trong ngày lễ Ngũ Tuần, Đức Thánh Linh đã cho chúng ta thấy Vương quốc Đức Chúa Trời bây giờ mở rộng cho mọi người có lòng tin. Đối với Đức Chúa Trời, ai ai cũng bình đẳng, cũng ngang hàng như nhau, không phải vì người ta da trắng mà đương nhiên là họ hơn mình. Không, trước mặt Đức Chúa Trời, ai ai cũng ngang hàng với nhau. Da trắng không phải lúc nào cũng đúng, mà da đen là lúc nào cũng sai. Không phải da trắng là đương nhiên làm sếp, còn da vàng thì phải thuần phục. Không có chuyện đó trước mặt Chúa. Không phải người Kinh là có quyền, còn người sắc tộc, thiểu số thì phải thuần phục. Không, mọi người sinh ra đều bình đẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta là con cái Chúa. Chúng ta cần phải hiểu rõ địa vị và giá trị của mình trước mặt Chúa và phải bảo vệ quyền bình đẳng của mình, đặc biệt là khi chúng ta sống trong một xã hội mà chúng ta là những người thiểu số. Nhưng cách chúng ta tranh đấu phải là ôn hòa và bất bạo động. Cách chúng ta tranh đấu phải có văn hóa và phải có trình độ đạo đức. Chứ tranh đấu mà cướp phá hôi của thì đó không phải là tranh đấu cho công lý, cho lẽ phải, cho tự do, cho quyền bình đẳng nữa. Tôi rất thích câu chuyện của thi sĩ và triết gia Henry Thoreau của người Mỹ. Ông sống vào thế kỷ thứ 19 và ông cực kỳ phản đối chế độ nô lệ. Có lần ông bị bắt giam vì từ chối trả tiền mãi lộ cho một tiểu bang ủng hộ chế độ nô lệ. Khi nghe tin ông bị bắt, bạn ông cũng là một thi sĩ và triết gia như ông, Ralph Waldo Emerson, vội vàng đến nhà giam để thăm ông. Và khi nhìn thấy ông ngồi sau các song sắt của nhà giam thì Emerson hỏi, Henry, anh làm gì trong đó? Bây giờ, Thoreau mới nhìn Emerson và hỏi ngược lại, Ralph, vấn đề là anh làm gì ở ngoài đó? Chống đối sự bất công xã hội là điều mà con cái Chúa nên làm. Chúng ta đừng nghĩ rằng sự tự do và bình đẳng là quyền Đức Chúa Trời phú cho mình và là việc đương nhiên phải có. Nhà cầm quyền sẽ tự động bảo vệ quyền đó cho chúng ta. Không đâu. Khi người ta có chút quyền, họ sẽ rất dễ lạm dụng quyền hành của họ mà áp bức người khác. Đó là bản chất xấu xa của tội lỗi tiềm tàng trong mỗi người. Chúng ta được may mắn sống tại Mỹ. Khi quyền làm người mà Chúa ban cho chúng ta bị vi phạm, khi quyền sống tự do và bình đẳng của chúng ta bị áp bức, chúng ta có thể tự do tranh đấu và lên tiếng một cách ôn hòa và mạnh mẽ. Nhưng trong một chế độ độc tài, chuyện đó rất khó có thể xảy ra. Bất công và áp bức là chuyện xảy ra hầu như hàng ngày. khi những kẻ cầm quyền muốn bảo mình là có tội, là họ sẽ làm mọi cách, bất kể là tàn ác thế nào, để mình phải nhận rằng mình có tội. Vì muốn sống còn, người dân trong những chế độ độc tài đó phải tập cho mình thái độ thờ ơ, vô cảm và thậm chí hèn nhát để được yên thân. Có lẽ đó là lý do tại sao người dân Hồng Kông đang hết sức tranh đấu để khỏi phải sớm bị cai trị bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kính thưa quý ông và anh chị em, 2000 năm trước, một nhóm 120 người theo Đức Chúa Giêsu họp nhau tại một phòng trên lầu ở Jerusalem để cầu nguyện và chờ đợi Đức Thánh Linh thăm viếng. Và Đức Thánh Linh đã đến với họ. Họ được đầy dẫy Ngài, họ nhận được quyền năng của Ngài, lòng họ nóng cháy, miệng họ lớn tiếng công bố những việc quyền năng diệu kỳ của Đức Chúa Trời, đặc biệt là sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ. Và trong ngày đó, Phi-rơ được đầy dẫy Đức Thánh Linh và công bố về Chúa. Kết quả là 3000 người đã tin nhận Chúa, chịu phép báp têm và gia nhập vào hội thánh. Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Đức Thánh Linh đã biến ngày lễ tạ ơn sau mùa gặt thành một ngày lễ để mở rộng cửa vào nước trời cho mọi người, không phân biệt màu da, chủng tộc, ngôn ngữ và phái tính. Đức Thánh Linh muốn cho chúng ta biết rằng ai cũng có giá trị và bình đẳng như nhau trước mặt Chúa. Đó là điều chúng ta phải trân quý và bảo vệ để không bị những kẻ có chút quyền thế lạm dụng và áp bức mình. Giờ đây, nguyện xin tình yêu của Đức Chúa Cha, ân sủng của Đức Chúa Con và sự hiệp thông của Đức Thánh Linh ở cùng quý ông bà chị em từ nay cho đến ngày Đức Chúa Giêsu của chúng ta tái lâm. Amen.